là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Xin được gửi lời chào tới quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Hôm nay thứ Sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện luật quy hoạch là nội dung tại cuộc họp giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội về một số nội dung liên quan đến chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và công tác quy hoạch.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 152 năm ngày sinh Vladimir Ilyich Lenin, 22 tháng 4 năm 1870, 22 tháng 4 năm 2022.
Hà Nội sẽ dành gần 2.000 tỷ đồng cho người nghèo và các đối tượng chính sách vay khôi phục sản xuất.
Gần 1,3 triệu người Việt Nam đã có hộ chiếu vaccine.
Hà Nội sẽ mở thêm 28 tuyến buýt trong năm nay.
Phần tin thế giới có những thông tin: Nga hủy tấn công nhà máy thép ở Mariupol, miền nam Ukraine.
Thái Lan sẽ tiêm mũi vaccine tăng cường cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi, bắt đầu từ tháng 5 tới.
Iraq hoãn nhiều chuyến bay vì bão bụi, và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đã đồng chủ trì cuộc họp giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội về một số nội dung liên quan đến chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Qua ngay các báo cáo về chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành ở cả phía Quốc hội và Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng cuộc họp thống nhất phải sửa đổi, bổ sung một số nội dung của luật quy hoạch. Tuy nhiên, trước mắt cần kiến nghị Quốc hội đưa vào nghị quyết giám sát chuyên đề của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 một số nội dung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác quy hoạch. Người đứng đầu Chính phủ cho rằng cuộc họp giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội rất thiết thực, hiệu quả, thể hiện sự phối hợp sâu sát, chặt chẽ, sự ủng hộ và hỗ trợ tích cực giữa hai bên để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ quyền hạn được giao. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, trên tinh thần tập trung, thẳng thắn, cởi mở, cầu thị, cuộc họp giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội đồng thuận cao, cuộc họp thống nhất cơ bản nội dung liên quan đến chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Đặc biệt là thống nhất về cách làm và nội dung để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện luật quy hoạch. Chủ tịch Quốc hội giao các cơ quan của Quốc hội tiếp tục phối hợp với các cơ quan, bộ ngành liên quan hoàn thiện các nội dung chi tiết để việc thực hiện đạt tiến độ hiệu quả cao.
Nhân kỷ niệm 152 năm ngày sinh Vladimir Ilyich Lenin, 22 tháng 4 năm 1870, 22 tháng 4 năm 2022, sáng nay, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đã tới dâng hoa tại tượng đài Vladimir Ilyich Lenin ở công viên Lenin, quận Ba Đình, Hà Nội. Cùng tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai. Trước tượng đài Vladimir Ilyich Lenin, các đồng chí lãnh đạo thành phố bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Lenin, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, vị lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, người bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, người sáng lập nhà nước Xô Viết, nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới và lãnh đạo nhân dân Liên Xô bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực. Nguyện tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết một lòng, kiên định thực hiện lý tưởng và con đường cách mạng vô sản, xây dựng thủ đô giàu đẹp văn minh hiện đại. Cùng ngày, lãnh đạo quận Ba Đình, Tuổi Trẻ Thủ đô, các cơ quan đoàn thể đơn vị của thành phố Hà Nội đã đến dâng hoa tưởng niệm tại tượng đài Lênin.
Thưa quý vị, thực hiện ngay các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán tiền tệ là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động thực hiện ngay các biện pháp ổn định thị trường tài chính tiền tệ chứng khoán, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt, hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp được giao. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu thực hiện ngay việc công bố và cung cấp thông tin chính thức, trung thực về vụ việc và tình hình, triển vọng phát triển kinh tế xã hội đất nước cho các cơ quan báo chí và nhà đầu tư, để nhà đầu tư tin tưởng, yên tâm tiếp tục thực hiện các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh theo quy định pháp luật. Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Công an chủ động nắm tình hình để thực hiện các biện pháp phù hợp theo chức năng nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan thông tấn đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, chỉ đạo các cơ quan báo chí đưa tin trung thực, chính xác, rõ ràng về vụ việc để ổn định tâm lý nhà đầu tư, kiểm soát chặt chẽ các thông tin không chính thống trên các mạng xã hội.
Trong quý 2 năm 2022, tổng mức phát hành trái phiếu chính phủ được Kho bạc Nhà nước thông báo là 120.000 tỷ đồng, bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Khối lượng trái phiếu chính phủ được phát hành dự kiến theo kỳ hạn 5 năm là 10.000 tỷ đồng, 7 năm là 5.000 tỷ đồng, 10 năm là 45.000 tỷ đồng, 15 năm là 35.000 tỷ đồng, 20 năm là 10.000 tỷ đồng và 30 năm là 15.000 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, Kho bạc Nhà nước có thể điều chỉnh khối lượng phát hành các kỳ hạn trái phiếu phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước.
Cục Thuế Hà Nội cho biết, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021 chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng 4 này. Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định, thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế là ngày làm việc tiếp theo. Như vậy, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân trực tiếp nộp cơ quan thuế là ngày 4 tháng 5. Đối với người nước ngoài khi kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam, phải khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.
Từ 15 giờ chiều ngày hôm qua, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, xăng E5 RON 92 tăng 663 đồng một lít, xăng RON 953 tăng 675 đồng một lít, dầu diesel tăng 979 đồng một lít, dầu hỏa tăng 801 đồng một lít, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 871 đồng trên 1 kg. Việc điều hành giá xăng, dầu nhằm góp phần bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong quá trình phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường.
Thưa quý vị, Hà Nội được đánh giá là địa phương đi đầu của cả nước trong triển khai chương trình OCOP. Đáng mừng hơn là chương trình OCOP của thành phố đã và đang tạo nên sức lan tỏa rộng khắp, nhận được sự ủng hộ của đông đảo các thành phần kinh tế, thu hút sự tham gia của 72 doanh nghiệp, 82 hợp tác xã và 101 hộ sản xuất kinh doanh, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hơn 5.000 lao động khu vực nông thôn và tạo dựng được lòng tin trong người tiêu dùng thủ đô. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm của Hà Nội được triển khai từ năm 2019. Đến nay, đã có trên 1.500 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng và cấp từ 3 sao trở lên. Hiện thành phố đang tập trung tăng cường duy trì và nâng cao chất lượng cho các sản phẩm và quảng bá xúc tiến thương mại nhằm thúc đẩy tiêu thụ. Muốn phát triển bền vững chương trình OCOP trong thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện, tuân thủ quy luật đi từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp. Không thể ngay lập tức yêu cầu các chủ thể phải làm ở quy mô lớn khi chưa tìm được đầu ra ổn định cho sản phẩm. Nâng cao thu nhập cho chủ thể tham gia chính là điểm mấu chốt để chương trình OCOP phát huy hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, thành phố Hà Nội luôn quan tâm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, qua đó mang lại nhiều tiện ích, góp phần vào cải cách hành chính, đáp ứng sự mong đợi của người dân doanh nghiệp. Đến nay, tổng số thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội là 1.843, trong đó có 1.685 thủ tục đủ điều kiện để triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4. Tổng số thủ tục hành chính mức độ 3, 4 của thành phố đã tích hợp lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia là 266. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên, Nguyễn Mạnh Huy, số người dân doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngày càng tăng. Năm 2021, huyện tiếp nhận 305 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Nhưng từ đầu năm 2022 đến nay đã tiếp nhận 428 hồ sơ. Để nâng cao tỷ lệ người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, huyện đã chú trọng tuyên truyền tiện ích việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 bằng các hình thức, thông tin thường xuyên trên chuyên mục cải cách hành chính của cổng thông tin điện tử huyện trên đài truyền thanh huyện, các xã, thị trấn, phát tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiệu. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều đơn vị cũng đã chủ động triển khai các tiện ích của dịch vụ công trực tuyến tới người dân. Điển hình như từ tháng 1 năm 2022, Bộ phận Một Cửa, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình đã có sáng kiến đăng ký đặt hẹn trực tuyến cho công dân khi có nhu cầu làm thủ tục hành chính. Theo đó, công dân có thể truy cập cổng thông tin điện tử của quận www.badinh.hanoi.gov.vn vào mục đăng ký đặt hẹn trực tuyến tại Bộ phận Một Cửa để kê khai thông tin và đặt thời gian muốn làm thủ tục. Tại quận Nam Từ Liêm, công tác này cũng được thực hiện rất hiệu quả đến từng địa bàn cơ sở. Ông Đỗ Đức Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm cho biết.
Đối với cái việc thực hiện cải cách hành chính nói chung tại trụ sở ủy ban phường ấy và cái việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo mức độ 3, mức độ 4 theo đúng hướng dẫn trong các quy định về phòng chống dịch cũng như hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm thì Ủy ban Nhân dân phường quán triệt cái nội dung này đến tất cả các cán bộ trên hệ thống loa truyền thanh cũng như là các tờ rơi. Ở đây thì có cái tuyên truyền không phải chỉ đến thời gian dịch đâu, mà trước đó chúng tôi đã tuyên truyền rất là nhiều về các nội dung của cải cách mức độ 3, mức độ 4. Đây là một cái yêu cầu rất là quan trọng của thành phố cũng như cả quận để đảm bảo cái việc mà thực hiện các cái nhiệm vụ chung cho toàn bộ địa bàn.
Bà Nguyễn Hương Sơn, công chức Bộ phận Một Cửa, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình cho biết, khi tiếp nhận thông tin, nếu thấy thủ tục công dân muốn làm có thể thực hiện trực tuyến, thì cán bộ tiếp nhận sẽ hướng dẫn để họ biết. Một số người sau khi được hướng dẫn đã chọn làm online, không phải đi lại nhiều, tránh tập trung đông người. Còn bà Nguyễn Thị Oanh và ông Tạ Đắc Ngọ, quận Nam Từ Liêm thì chia sẻ, nhờ được hướng dẫn thủ tục trích lục khai sinh có thể làm trực tuyến hoàn toàn. Không phải đi nộp hồ sơ và nhận kết quả qua đường bưu điện, người dân cảm thấy rất tiện lợi, tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức. Bà Nguyễn Thị Oanh và ông Tạ Đắc Ngọ cho biết.
Tôi đã được nghe về cái khai trực tuyến online này rồi. Sau đó thì khi mà đến phường thì được các anh chị hướng dẫn cụ thể lại. Thì nếu như mà khi mà làm thủ tục thì tôi cũng có thể là tìm hiểu online trước, khai trên đấy trước cũng được. Sau đó có thể đến phường. Lấy các giấy tờ.
Làm trực tuyến ấy, thì sẽ rất thuận tiện cho người dân và cả cán bộ của phường nữa.
Theo kế hoạch số 285 ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đến hết năm 2025, tối thiểu 80% thủ tục hành chính của thành phố có đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4, ít nhất 80% thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của thành phố được tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Hết năm 2025, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng hồ sơ của thành phố đạt tối thiểu 50%. Hiện Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang phối hợp với các sở ngành liên quan hoàn chỉnh quyết định phê duyệt danh mục và theo dõi tiến độ hoàn thành, bảo đảm việc thực hiện đủ 70% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của thành phố tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2022. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông, Cấn Thị Việt Hà, cùng với việc tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, Ủy ban Nhân dân quận chỉ đạo các phòng chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các phường xây dựng quy trình nội bộ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các dịch vụ hành chính công thuộc thẩm quyền, đồng thời tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết để giải quyết thủ tục hành chính mức độ cao theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố. Sở Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện 9 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Đối với dịch vụ công mức 4, Sở đã có văn bản đề xuất 2 dịch vụ công thuộc lĩnh vực môi trường. Tuy nhiên, theo Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Mai Trọng Thái, đặc thù hồ sơ lĩnh vực tài nguyên môi trường có thành phần phức tạp như bản vẽ chuyên ngành, đề án chứng thư, báo cáo đánh giá tác động môi trường, v.v. và quy trình thực hiện qua nhiều khâu, nhiều cấp, đơn vị để giải quyết hồ sơ. Do đó, cần phát triển hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông hiện đại để hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến. Cùng với đó, đơn vị xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến cần lựa chọn phương án thuận tiện, đăng nhập, nhưng cũng cần có biện pháp phòng ngừa nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu, sai lệch kết quả, sửa đổi thông tin, giả mạo ở tất cả các tầng truy nhập. Theo Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà, là đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về công tác cải cách hành chính, Sở sẽ xây dựng các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin theo chức năng nhiệm vụ được giao liên quan đến cải cách hành chính, trong đó có cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức kết nối với Cổng Dịch vụ Công Thành phố, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, hệ thống thông tin, báo cáo cải cách hành chính. Qua đó tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ công trực tuyến.
Thưa quý vị và các bạn, những người tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có vai trò quan trọng góp phần cùng công an chính quy đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Tuy nhiên, lực lượng này vẫn còn nhiều thiệt thòi trong thụ hưởng các chế độ chính sách, và câu chuyện về những công an xã bán chuyên trách ở huyện Thanh Oai, Hà Nội mà chúng tôi đề cập ngay sau đây sẽ cho thấy rõ hơn về điều này. Từng con ngõ, ngõ nhỏ ở Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội từ lâu đã trở nên quen thuộc với nữ công an xã bán chuyên trách Lê Thị Trâm. Nhưng nay, nó còn có ý nghĩa đặc biệt hơn với chị, bởi ở đó tình người đã được gắn kết sau những rạn nứt vì mâu thuẫn đất đai. Chị Lê Thị Trâm, công an xã bán chuyên trách xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội chia sẻ.
Khi nhận được những cái vụ việc mà xảy ra mâu thuẫn trong dân, tôi xuống địa bàn, tôi dùng bằng chính cái lòng tâm huyết của tôi, yêu nghề, và tôi phân tích giải thích cho công dân. Và sau mỗi một vụ việc mà giải quyết được những cái bất hòa như vậy thì lại là một niềm vui và là động lực để cho tôi tiếp tục cống hiến và yêu nghề hơn.
Đó chỉ là một trong số rất nhiều câu chuyện về mâu thuẫn ở cơ sở được những người ăn cơm nhà, vác tủ hàng tổng như chị Trâm hòa giải thành công. Công an xã bán chuyên trách được coi là cánh tay nối dài của lực lượng công an chính quy. Thế nhưng hiện nay, số người còn bám trụ với nghề không nhiều. Xã Thanh Mai trước đây có gần 20 công an viên, song nay chỉ còn vài người lớn tuổi trụ lại với nghề. Ông Nguyễn Văn Ứng, công an xã bán chuyên trách xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết thêm.
Phụ cấp chúng tôi thì chỉ từ trước đến nay là nó chỉ có 0,7 mức lương tối thiểu thôi. Thế mà 0,7 mức lương tối thiểu thì nó được bao nhiêu? Đấy. Nếu mà và chỉ mà tính ra thì chỉ đủ tiền xăng xe điện thoại thôi, thực tình chẳng giúp cho gia đình gì cái gì.
Khoản phụ cấp ít ỏi chẳng thấm tháp vào đâu, bởi thế ngoài tham gia nhiệm vụ ở địa phương, hàng ngày nhiều người vẫn phải gánh nặng cơm áo gạo tiền lo toan cuộc sống gia đình. Ông Vũ Khánh, công an xã bán chuyên trách xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết thêm.
Cái đồng lương không đủ được con cái, có nhiều cái vấn đề, thế nên là chúng tôi cũng phải đi làm thêm. Người thì nó thật sự đã đi xây dựng, người đi shipper. Thì hiện tại tôi cũng đi theo bốc gạch kèo ông chú này.
Khó khăn là thế, nhưng một phần vì yêu công việc, một phần vì trách nhiệm với xã hội, nên các công an xã bán chuyên trách vẫn hoạt động tích cực, góp phần không nhỏ trong phong trào đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Trung tá Nguyễn Nam Khánh, trưởng công an xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội thông tin.
Thì các đồng chí là con người địa phương, rất thuận lợi trong công tác nắm bắt tình hình an ninh trật tự địa phương, nắm bắt từ đầu những cái mâu thuẫn là từ cơ sở đấy, nắm bắt từ đầu về các cái đối tượng có tiền án tiền sự ở địa phương, nên là từ đấy sẽ tham mưu giúp ích rất nhiều trong cái công tác giải quyết từ ban đầu các cái vụ việc.
Để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ngày càng tinh nhuệ và là cầu nối, cánh tay đắc lực của công an chính quy, thì rất cần những chính sách quan tâm hỗ trợ, động viên để những người như chị Trâm hay ông Ứng thêm yêu và gắn bó với công việc ở quê hương. Thưa quý vị, có thể nói dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 và hiện nay đang được Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an chỉnh lý, hoàn thiện trên cơ sở nghiên cứu tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu Quốc hội, các cơ quan, các tỉnh, thành phố và các tổ chức có liên quan. Việc xây dựng luật này nhằm kịp thời tạo cơ sở pháp lý vững chắc, tháo gỡ những bất cập vướng mắc trong thực hiện hoạt động của các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, phục vụ hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở trong tình hình mới.
Thưa quý vị và các bạn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các trường trực thuộc hướng dẫn công tác xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2021-2022 cho học sinh lớp 9. Một trong những yêu cầu quan trọng với các đơn vị là phải cấp xong giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời cho học sinh trước ngày 27 tháng 5 năm 2022.
Tin từ Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế cho biết, đến hết ngày 20 tháng 4, đã có 1,3 triệu người Việt Nam có hộ chiếu vaccine. Như vậy, sau 6 ngày Bộ Y tế triển khai ký xác nhận kết quả tiêm chủng vaccine COVID-19, số người có xác nhận hộ chiếu vaccine trên ứng dụng Sổ Sức khỏe Điện tử và PC COVID đã tăng gấp đôi. Hộ chiếu vaccine điện tử là chứng nhận tiêm chủng COVID-19 điện tử do Bộ Y tế cấp cho người dân, sử dụng các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế Thế giới và Liên minh châu Âu ban hành, hiện đang được sử dụng tại 62 quốc gia và trong thời gian tới sẽ có thêm các quốc gia khác sử dụng.
Bộ Y tế cho biết đang dự thảo công thông tư bổ sung bệnh COVID-19 vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Theo dự thảo, bệnh COVID-19 nghề nghiệp là bệnh phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 có trong môi trường lao động. Tại hướng dẫn chẩn đoán, giám định bệnh COVID-19 nghề nghiệp tại dự thảo này thì nghề, công việc thường gặp và nguồn tiếp xúc với SARS-CoV-2 bao gồm người làm nghề, công việc tại cơ sở y tế, người làm nghề, công việc trong phòng thí nghiệm, lấy mẫu, vận chuyển mẫu, xử lý, bảo quản và tiêu hủy mẫu SARS-CoV-2, người làm nghề, công việc trong khu cách ly tập trung, cách ly y tế tại nhà, cách ly y tế vùng có dịch, hỗ trợ chăm sóc người bệnh COVID-19 tại nhà, người làm nghề, công việc vận chuyển, phục vụ người bệnh COVID-19, người làm nghề, công việc vận chuyển, khâm liệm, bảo quản, hỏa táng, mai táng thi hài người bệnh COVID-19, người làm nghề công việc phòng chống dịch, phục vụ cứu trợ người nhiễm SARS-CoV-2 bao gồm giám sát, điều tra, xác minh dịch, nhân viên hải quan ngoại giao, nhân viên làm công tác xuất nhập cảnh, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng, chiến sĩ, sĩ quan thuộc lực lượng công an, người làm nghề, công việc khác được cử tham gia phòng chống dịch COVID-19.
Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội cho biết, trong năm 2022, Hà Nội sẽ mở mới 28 tuyến buýt, trong đó có 6 tuyến xe buýt điện, nâng tổng số tuyến xe buýt điện lên 9 tuyến, mở mới 5 tuyến buýt thường kết nối với tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh Hà Đông và 17 tuyến buýt khác, dự kiến triển khai trong quý 3 và quý 4 năm 2022. Được biết, theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về phát triển vận tải hành khách công cộng, đến năm 2025, xe buýt đáp ứng từ 16 đến 18% và đến năm 2030 đáp ứng 25% nhu cầu đi lại của người dân.
Ngày 21 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Minh Hòa, sinh năm 1995, thường trú tại tỉnh Vĩnh Long, về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội nhận được trình báo của một công ty chứng khoán có địa chỉ ở Hà Nội về việc tài khoản chứng khoán của một khách hàng bị truy cập trái phép và bị chiếm đoạt 3,4 tỷ đồng. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận khoảng đầu năm 2022 phát hiện một diễn đàn về chứng khoán tại Việt Nam có lỗi SQL injection là lỗi về cơ sở dữ liệu khiến trang web có thể bị chiếm đoạt dữ liệu người dùng nên đã xâm nhập trái phép và thu thập được hơn 100.000 tài khoản và mật khẩu người dùng.
Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân và các nhà đầu tư cần tăng cường bảo mật tài khoản Internet Banking, tài khoản trên các sàn giao dịch chứng khoán, ví điện tử. Các tài khoản này nên sử dụng mật khẩu mạnh là loại mật khẩu gồm nhiều số, chữ, ký hiệu riêng biệt với các tài khoản mạng xã hội, diễn đàn và thường xuyên thay đổi mật khẩu định kỳ theo khuyến cáo của đơn vị quản lý. Ngoài ra, người dân cần có ý thức bảo vệ các thiết bị điện tử sử dụng như điện thoại thông minh, máy tính cá nhân không để người lạ tiếp cận, không truy cập các đường dẫn lạ, tải và sử dụng các ứng dụng không rõ nguồn gốc, không cung cấp các loại mã cho bất kỳ ai. Cùng với đó là thường xuyên bổ sung kiến thức về các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên không gian mạng để nâng cao cảnh giác, ý thức bảo mật thông tin trong quá trình thực hiện các giao dịch trên mạng nói chung và giao dịch chứng khoán nói riêng.
Liên quan đến vụ cháy thương tâm xảy ra rạng sáng ngày hôm qua tại khu vực nhà B9 tập thể Kim Liên, ngõ 65 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, khiến 5 người tử vong và 2 người bị thương. Công an thành phố Hà Nội cho biết về nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn, bước đầu cơ quan điều tra đã loại bỏ khả năng cháy do tác động bên ngoài, đồng thời cơ quan điều tra xác định do chập điện ắc quy xe máy nhãn hiệu Honda Airblade dựng ở tầng 1. Công an thành phố cũng đã giao phòng cảnh sát hình sự trực tiếp thụ lý để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cơ quan chức năng nhận định, mặc dù đám cháy không lớn, lực lượng chữa cháy có mặt kịp thời và dập tắt đám cháy sớm. Thế nhưng do căn nhà có dạng nhà ống nhỏ, không có đường thoát nhiệt, làm nhiệt cao và khói bốc nhanh dẫn đến hậu quả thương tâm.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 4, Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh cho quân đội nước này hủy kế hoạch tấn công nhà máy thép ở thành phố cảng Mariupol, miền nam Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ước tính hơn 2.000 binh lính Ukraine vẫn còn ẩn nấp trong tầng hầm nhà máy. Còn phía Ukraine thông báo khoảng 1.000 người dân thường đang trú ẩn tại đây.
Truyền thông Afghanistan đưa tin một vụ nổ xảy ra vào ngày 21 tháng 4 tại một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Mazar-i-Sharif đã làm ít nhất 5 người thiệt mạng và 65 người khác bị thương. Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào cộng đồng tín đồ Hồi giáo dòng Shiite trong 3 ngày qua.
Trước đó, một quan chức chính quyền Taliban cho biết có ít nhất là 25 người thương vong trong vụ việc. Các hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy vụ nổ khiến các cửa kính của thánh đường Sedokan vỡ vụn.
Ngày 21 tháng 4, Hồng Kông Trung Quốc đã mở cửa trở lại các phòng tập thể dục, thẩm mỹ viện, công viên giải trí và rạp chiếu phim lần đầu tiên sau hơn 4 tháng. Bên cạnh việc mở cửa trở lại các cơ sở kinh doanh, giải trí, giờ mở cửa của các nhà hàng phục vụ ăn uống đã được kéo dài từ 18 giờ sang 22 giờ. Những cuộc tụ tập nhóm đã được mở rộng lên 4 người từ 2 người trước đây. Nhiều trường cũng đã nối lại những lớp học trực tiếp sau nhiều tháng thực hiện dạy học trực tuyến.
Bắt đầu từ tháng 5 tới, Thái Lan sẽ mở chiến dịch tiêm mũi tăng cường bằng vaccine của Pfizer cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi. Giới chức y tế Thái Lan cho rằng việc tiêm mũi tăng cường là cần thiết để củng cố khả năng miễn dịch của thanh thiếu niên, mặc dù nhiều người trong số những người bị nhiễm bệnh có các triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.
Vừa qua, một máy bay thương mại cỡ nhỏ đã lao xuống con phố đông đúc ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, bao gồm cả phi công. Được biết, trong hành trình bay, máy bay đã bị hỏng động cơ và gửi thông báo về sự cố vào lúc 16 giờ 04 phút cùng ngày.
Trong nỗ lực thực hiện các cam kết giảm khí thải carbon, Nhật Bản mới đây đã chuẩn bị đưa vào hoạt động chính thức tàu chở dầu chạy điện đầu tiên trên thế giới. Con tàu có tên là Asahi, dài 62 mét, trọng tải là 499 tấn, có khả năng chứa 1.280 mét khối nhiên liệu. Theo kế hoạch trước đó, tàu chở dầu chạy năng lượng điện sẽ do hai công ty con của tập đoàn công nghiệp nặng Kawasaki ở khu vực Shikoku của Nhật Bản phát triển và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 3 năm 2023.
Iraq đang hứng chịu trận bão bụi thứ ba trong vòng 2 tuần qua, khiến nhiều chuyến bay tại thủ đô Baghdad và thành phố Najaf bị hủy bỏ. Cơ quan khí tượng và địa chấn học Iraq dự báo bão bụi sẽ tiếp tục ảnh hưởng trong ngày hôm nay và điều kiện thời tiết sẽ tốt hơn trong những ngày sau đó.
Bản tin thể thao.
Mười chín giờ hôm nay sẽ diễn ra trận tái đấu giữa U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc tại sân Hàng Đẫy. Ở trận đấu này, Vien Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ sử dụng đội hình được cho là mạnh nhất khi ba cầu thủ quá tuổi là Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức đã sẵn sàng ra sân. Bên cạnh đó, bộ đôi trung vệ Thanh Bình và Việt Anh gần như cũng sẽ góp mặt. Trong trận lượt đi hôm 19 tháng 4, U23 Việt Nam chơi với nhiều cầu thủ trẻ, ít được ra sân và đã bị U20 Hàn Quốc cầm hòa một đều. Vì đánh giá yếu nhất bảng H AFC Champions League cũng đã khiến các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai không có cảm giác áp lực, có thể chơi đúng khả năng của mình. Một điểm có được ở trận đấu với câu lạc bộ Sydney cũng đã phần nào cho thấy điều đó. Dù tỏ ra thận trọng nhưng huấn luyện viên Kiatty Sắc hiểu rằng Hoàng Anh Gia Lai vẫn có thể tạo nên bất ngờ. Nhiều thông tin tích cực đến với đội bóng phố núi lúc này khi Văn Thanh được bầu chọn là một trong 11 cầu thủ xuất sắc nhất của vòng 2. Các cầu thủ thoải mái và không gặp vấn đề về sức khỏe. Có thể nói thầy trò Kiatty Sắc đã sẵn sàng cho trận đấu đầy thử thách trước câu lạc bộ Jeonbuk vào lúc 18 giờ hôm nay. Hành quân đến sân của Sociedad tại vòng 33 La Liga, Barca cần giành 3 điểm để đòi lại vị trí thứ hai từ tay của Sevilla. Đội khách tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc và chỉ cần 11 phút họ đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Từ tình huống bỏ lỡ cơ hội ngon ăn của Dembele, bóng đến chân của Torres và cầu thủ này đã thực hiện đường truyền dọn cỗ cho Aubameyang ghi bàn mở tỷ số. Sang đến hiệp 2, Sociedad tiếp tục gây sức ép và buộc Barca phải lùi đội hình phòng ngự. Tài năng của Ter Stegen đã giúp đội khách trụ vững trước những pha dứt điểm hiểm hóc của đối phương. Nổi bật là hai cú sút cận thành của Slot và Joseba Jadua. Giành chiến thắng tối thiểu 1-0, Barca đòi lại vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng La Liga với 63 điểm, bằng với Sevilla nhưng thi đấu ít hơn một trận. Vòng đầu tới, Barca sẽ tiếp đón Vallecano trên sân nhà. Trang chủ câu lạc bộ Manchester United đã thông báo về việc đội bóng chính thức ký hợp đồng với huấn luyện viên Erik ten Hag. Hợp đồng của huấn luyện viên người Hà Lan với Quỷ Đỏ có hiệu lực từ sau khi mùa giải này kết thúc và kéo dài tới tháng 6 2025, kèm điều khoản kích hoạt gia hạn hợp đồng thêm một năm. Erik ten Hag, 52 tuổi, sẽ trở thành người thứ 8 của Manchester United được bổ nhiệm vào vị trí huấn luyện viên trưởng trong vòng 10 năm qua. Huấn luyện viên người Hà Lan giúp Ajax giành hai chức vô địch Eredivisie, hai cúp quốc gia, thống trị bóng đá Hà Lan từ mùa giải 2018-2019. Nhà cầm quân người Hà Lan đang hướng tới thêm một cú đúp danh hiệu nữa trước khi chia tay Ajax.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 22 tháng 4 năm 2022, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C.
quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung: Tổng giám đốc Nguyễn Kim Khiêm. Chỉ đạo sản xuất: Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thu Minh, Thu Thảo và kỹ thuật viên Bích Hòa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.